Thiền tông lý giải nghĩa là do nghe đọc mà mình đạt được cái lý thiền, hiểu được cái lý thiền thì gọi ra là thiền tông lý giải, rồi ứng dụng tu, tu cho có được kết quả tốt thì như vậy, đó gọi là thiền tông lý giải. Thì qua cái phần này, nó xuất xứ từ đâu để cho quý vị thấy, chứ không thì chúng ta cứ ngỡ rằng đây là cái sự việc tự tục bịa ra rồi đặt tên, chứ không phải là đã có từ thở trước. Và trước hết tôi dẫn Lục Tổ Huệ Năng cho quý vị nghe. Thì Lục Tổ khi mà ngộ đạo rồi, từ Giả Ngũ Tổ ngài đi về phương Nam trong khoảng 2 tháng đến núi Đại Diễu. Khi đó có vài trăm người đuổi theo muốn cướp y bát. Một vị tăng họ Trần tên là Huệ Minh, trước là tướng quân bậc tứ phẩm, tánh hạnh thô tháo, hết lòng theo tìm, chạy trước mọi người đuổi kịp Tổ Huệ Năng. Tổ Huệ Năng để y bát ở trên bàn thạch, nói: y này là biểu tính có thể dùng sức mạnh mà tranh được sao? Rồi ngài chui vô trong lùm ngài ẩn. Khi đó ông Huệ Minh ông chạy tới, ông lại ôm cái y bát lên, ôm lên không cục cửa nhúc nhích gì hết, nặng hơn đá, ôm không nổi. Thì ông mới biết rằng đây là những cái linh thiêng phi thường, không phải dùng cái sức phàm mà tranh giành được. Vì vậy mà ông để xuống, rồi ông kêu: hành giả, tôi vì pháp mà đến, chứ không phải vì y. Thì kêu vậy, thì Tổ Huệ Năng ngài trong lùm, ngài bước ra, ngài bảo: ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt sạch các duyên, chớ sanh một niệm tôi vì ông nói. Huệ Minh im lặng dây lâu. Tổ Huệ Năng bảo: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì ông Huệ Minh nghe ngay câu nói đó liền đại ngộ. Đó là trích trong kinh Pháp Bảo Đàn. Thì quý vị thấy câu nói đó bí mật hay lý giải? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bây giờ nếu mình đổi ngược lại thì thấy rõ ràng cái bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh chính là khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, phải không? Thì như vậy hiểu được không? Rõ ràng hiểu được chứ đâu còn mập nữa. Bởi vì khi ngài mới ngộ đạo chưa từng dạy, chưa có kinh nghiệm kỹ, cho nên bất thành hỏi thì ngài nói thẳng trực chỉ, chứ không có bí ẩn gì hết. Thì như vậy đó là cái khởi nguyên của thiền tông lý giải. Rồi tới sau này, một hôm Lục Tổ trong những buổi dạy chúng, ngài liền nói một câu: tôi có một vật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt, các ngươi lại biết chăng? Như vậy thì có một vật không đầu, không đuôi, không danh, không tự, không lưng, không mặt, các ngươi biết chăng? Thì Ngài Thần Hội lúc đó còn nhỏ, nhưng mà Ngài thông minh lắm, cho nên Ngài liền bước ra, Ngài thưa rằng, ấy là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội, là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của Thần Hội. Bản nguyên tức là cái nguồn gốc của chư Phật, mà là Phật tánh của Thần Hội. Thì tổ bảo, ta đã nói với ông, không danh, không tự, ông bèn gọi là bản nguyên, là Phật tánh. Ông nhầm đi lấy cỏ tranh che đầu, cũng chỉ thành cái hạng tông đồ của tri giả. Như vậy thì, tổ quở, tổ nói rằng, tổ đã nói, không danh, không tự, bây giờ ông nói là bản nguyên là Phật tánh, như vậy là lấy cỏ tranh che đầu sẽ gọi là cái môn đồ của hàng tri giải. Thì quý vị nghe cái câu vở đó có cái gì kỳ đặc? Bởi vì cái chỗ chân thật đó, nếu mà dùng cái danh tự để nói thì người ta lại mắc kẹt trên danh tự. Cho nên Ngài nói lấy cỏ tranh che đầu làm cho khuất đi. Ví dụ như chúng ta nói rằng Phật tánh, người khác nghe chứ tánh là gì, Phật là gì, thấy không? Rồi họ suy nghĩ tứ tung. Đó. Cho nên Ngài nói nó là không danh không tự, mà ông lấy cỏ tranh che đầu. Như vậy thì ông thành ra cái hạng tông đồ của tri giải. Như vậy thì chúng ta mới thấy Ngài Thần Hội ở dưới lục tổ là một người thông minh còn nhỏ. Ngài hiểu, Ngài thấy, Ngài biết được cái điều đó. Nhưng mà vừa nói thì Ngài lại đem danh từ trong kinh, trong sách ra làm chứng, cho nên bị tổ quở